cũng lên ông lễ bái, thì ông gặp ông già, thì ông già mới nói là Bồ Tát Văn Thù nay ở núi Trung Nam tên là Pháp Sư Đỗ Thuận, hay tin vẫn chạy vô gì thầy mình rồi, bữa giờ mình không hay biết gì hết, nhiều khi còn khi dở nữa. Vì vừa chạy giờ thấy ông thầy ngồi kiết già thị tịch trước chánh điện, quý thầy thấy không, các ngài thị hiện như thế vậy. Chạy giờ là biết ông thầy mình đã tịch rồi, thu thần tịch diệt rồi. Đó. Bài thơ này mà đọc lên quý thầy thấy rồi, nhưng mà nếu mà người sáng mắt là biết ông thầy mình rồi, nhưng mà nhất định cũng nghe. Nói thật ra cho mình là nằm trong cảnh giới đó mình cũng tin đó. Chẳng hạn bây giờ có những vị mà hòa thượng lớn, những vị thầy lớn, các ngài thị hiện ra mình cũng đâu có biết, mà nhiều khi mình khinh dở đó, đồng ý không? Ông hòa thượng nói ông tẩn tẩn như làm gì có chuyện đó. Nhiều khi mình nói những cái lời ác khẩu nữa, vọng ngữ nữa, có những người nói như thế vậy, mình cũng có tin tưởng đó. Thì ở đây cũng vậy, ông thị giả cười cận luôn, gần bên luôn mà không có một điểm nào lộ ra hết. Rồi sau này đó, ngài đọc một bài cỡ, ngài nói Văn Thù kề cận mà hồ đồ không nghe. Ông lễ bái Văn Thù mà tôi là Văn Thù mà ông cũng tin nữa, ông cũng nghe nữa, nhưng mà cũng phải lên lễ bái Văn Thù. Thì ông già chỉ điểm xong rồi chạy về rồi á, thì mới hay tin là ngài chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng mà ngài tịch liền, không cho ai biết. Biết là tịch liền thì đúng là không có nói dối lời vọng ngữ đó. Ngồi ra vọng ngữ vì cứu hoạn nạn, cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi mà lợi ích cứu giúp thì không có phạm. Quý thầy chắc hiểu điểm đó rồi phải không? Chẳng hạn như quý thầy mà ở trong một cái khu rừng, hay mình đang tu trong cái thất á, mà có con gì cởi săn này, săn con vịn thỏ, con nai vậy, thì mình có quyền nói nãy giờ không thấy, phải đúng vậy không? Cho nên một hôm á, Phật đang ngồi, đang ngồi kiết già, thì có một người thợ săn á, săn con thỏ chạy ngang qua, vừa chạy ngang qua Phật đứng lên liền. Thì hỏi có thấy con thỏ, ngài nói nãy từ khi mà tôi đứng lên tôi không thấy con thỏ, nhưng mà tôi ngồi tôi thấy. Mình thì đang có phương tiện, Phật là có một cái phương tiện gọi là phương tiện quyền xảo, ngài nói ra mà không bao giờ nói dối hết, gọi là phương tiện quyền xảo mình hiện được. Vừa thấy là ngài đứng, ngài biết thế nào có người cũng đến hỏi, nói nãy giờ tôi đứng tôi không thấy, rất là rõ, gọi là phương tiện quyền xảo. Trong kinh giải rất là rõ những vấn đề, rất là nhiều vấn đề nha, mà Phật có những cái phương tiện quyền xảo để vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh đó. Nghĩa cổ nhân còn nói điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối, huống chi người học đạo xuất thế. Kinh ghi một sa di khinh cười một quỷ tỳ kheo già đọc kinh tiếng như chó sủa, mà quỷ tỳ kheo ấy là bậc a la hán nên dạy sa di cấp tốc sám hối, nhưng chỉ khỏi độ địa ngục vẫn còn độ làm thân chó. Một câu nói thô ác mà làm hại đến như thế đó, nên kinh đã dạy con người ở đời phú nằm trong miệng, vì vậy chém mình bởi lời nói ác như thế, không răn giữ được sao? Ở quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong kinh Báo Ân cái ghi lại vào cái thời quá khứ của Phật Ca Diếp á, có một thầy sa di á tụng kinh rất là hay. Ở đây quý thầy tôi thấy có những vị thầy tụng kinh rất là hay, mà bữa thầy nào mà tụng sao ở đây cười hết, tôi có nghe nè, cười lên một cái là quý thầy coi chừng á, mà có khinh dở không? Thầy nào đó, thầy nào tôi biết tôi nói ra, mà vừa cất lên cái dưới này cười rớt ra tôi hết, coi chừng đó nha. Mà hỏi thầy cái chứng quả vị A La Hán như sám hối thầy á, chứng chưa? Bữa nào mà vô thất hỏi thầy thử, bây giờ thầy nhập thất rồi đó, phải không? Cười lên nói coi chừng á. Mà ở đây á, mấy thầy nhỏ nhỏ tôi thấy hô chuông hay là tụng kinh rất là hay, nhưng mà mình đừng có ỷ lại nha. Bữa nào ông thầy nào mà tụng mà khàn khàn mà nói, mình cười chín chín, mình nói trong bụng khởi cái niệm lên, nói ông thầy này tụng vậy vậy là thua. Nhưng mà may cái mình dừng lại được, không nói, chỉ khởi niệm thôi ha. Đó, 500 đời làm thân chó, tuy là khỏi độ trong địa ngục, nhưng mà mấy trăm đời, 500 đời. Mà cái đời cuối gặp ai nhớ? Tôn giả Xá Lợi Phất đó. Và con chó này được đi trong cái đoàn thương buôn rồi ăn vụng đó, rồi bị thương buôn chặt hai cái chân. Thì sáng hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất vào cái đại định mới thấy được cái người này có nhân duyên mới đến, con chó đó có nhân duyên mới đến cứu. Thì sau khi mà 7 tuổi sanh vào trong cái nhà Bà La Môn, rồi sau 7 tuổi được xuất gia là quân đời đó. Thì sau khi mà quân đời gia tông thiền quán thì chứng quả vị A-la-hán rồi, mới coi cái kiếp quá khứ mình là cái gì, thì mới thấy được 500 đời làm chó, mà cái đời cuối này nhờ ông thầy mình từ bi cứu mình, cho nên ngày hôm nay mình mới được làm thân người tu chứng quả vị A-la-hán nữa. Cho nên từ đó không bao giờ thọ giới tỳ kheo, chỉ giữ cái giới sa di để làm người thị giả cho thầy mình, để trả cái ơn đó. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là một lời nói ác á, mà khinh dở ông thầy đó, ông tụng kinh sang biết nó, ông tụng giống như chó chu à, như vậy 500 đời làm thân chó, một lời nói ác, quý thầy thấy rất là dữ đó. Nhưng mà sở dĩ Phật nói là quân đời ngày hôm nay mà được gặp Phật mà tu chứng quả vị A-la-hán là tuy nói lời ác khẩu nhưng mà nhờ giữ gìn tịnh giới cho nên ngày hôm nay mới được gặp Phật, nhờ giữ gìn tịnh giới mới chứng được quả vị A-la-hán đó. Phật dạy thà lấy dao bán cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp chứ không nên dùng một lời nói dữ mắng nhiếc thầy tỳ kheo trì giới, ác báo rất là khó lường. Có nghĩa là thà mình lấy dao mình cắt cái lưỡi của mình còn hơn mình nói những cái lời thô ác đến một thầy tỳ kheo mà người ta giữ giới thanh tịnh là mình đụng vô ông được. Đây mình nghe nói vậy, cái bữa nào ông thầy nào tỳ kheo nói ông mà đụng tôi hả, tôi là tỳ kheo giữ thanh tịnh thì cũng không được, phải không? Ông mà đụng tôi không được nha, tôi là tỳ kheo giữ giới thanh tịnh rồi, cái ông này ông tỳ kheo này cũng phải thanh tịnh gì hết chút xíu đó, tu rất là dễ. Sau này với thầy đủ duyên cái thọ giới tùy kheo lên thì trong cuộc sống giữa đời thường này, giữa cuộc đời tu tập này, quý thầy giữ giới rất là thanh tịnh. Cái vị sa di nào nhỏ nhỏ vô nói gì mà nói ông đừng đụng tôi nha, tôi là tỳ kheo giữ giới thanh tịnh, không được. Nó chật rất là rõ điểm đó, chỉ cần mình khởi cái niệm lên là cũng chật luôn. Còn này tự mình biết đó. Thì trong sa di học xứ có ghi á, là tâm chánh thì nói lời chánh, mà tâm tà thì nói lời tà. Miệng nói là lời do ý phát ra, diễn đạt thành lời nói, lời Như Lai thảy đều làm lợi ích cho chúng sanh, nên có chân ngữ, thật ngữ, chánh ngữ. Có nghĩa là lời của Phật nói ra đều luôn luôn làm lợi ích cho người. Nên có gì? Một là chân ngữ nè, lời nói chân, lời nói thật, lời nói chánh. Lời của chúng sanh á, thảy làm tổn hại chúng sanh, nên có vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Lấy phải làm trái, lấy thấy nói chẳng thấy, do hư vọng cho nên chẳng thật. Song vọng ngữ tuy có tám thứ mà chẳng ra ngoài bốn pháp, tức là thấy, nghe, xúc, biết. Có nghĩa là không ra ngoài bốn pháp là mình thấy, mình không thấy thì mình nói thấy. Mà gì nữa, nghe thì mình nói chẳng nghe, thì chẳng nghe mình nói nghe. Rồi xúc mình nói chẳng xúc, chẳng xúc mình nói xúc. Biết nói chẳng biết, chẳng biết nói biết, tức là không ra ngoài bốn pháp đó. Song không ra ngoài thức tâm phân biệt, tai mắt là thấy, tại tai là nghe, tại mũi lưỡi thân là xúc, tại ý là biết. Do thấy nghe biết ba căn tánh rất là lanh lợi nên lực dụng rất là nhiều, hay chấp thủ cảnh xa. Có nghĩa là mình chưa có thấy, chưa có nghe gì hết mà mình nói người đó bị phạm này bị phạm kia, cũng là giới vọng ngữ. Mà ba cái căn gì? Là thấy nghe biết, cái ba căn này rất là lanh lợi. Bởi vì hỏi mà vừa khởi niệm nó chụp bắt liền. Ở đây nằm trong duyên thức học thì quý thầy học rất là biết, nhưng mà không ra ngoài gì là thức tâm phân biệt, tức là vọng tưởng. Mà mình tu thiền cũng là may, mình có điều kiện mình tu thiền chuyển hóa nội tâm. Có nghĩa là tâm vọng quý thầy vừa giấy lên quý thầy biết tìm cách chuyển hóa liền. Tìm cách chuyển hóa để đi vào trong cảnh giới thực tại đó thì mình có vọng ngữ nữa. Bớt, mình nhờ tu thiền đó, đó. Thì còn sớm chúng ta học qua cái giới thứ 5, có nghĩa là không được uống rượu. Tại sao Phật cấm không được uống rượu? Thiền sư Huệ Giác ghi, người uống rượu khiến cho hôn mê thần trí, điên đảo thị phi, đốt cháy mầm móng bồ đề, phá hoại quả vị chánh giác nên phải dứt tiệt. Có nghĩa là ở đây là Phật dạy mình sở dĩ mà không được uống rượu là mình uống rượu vào là mất gì? Mất hết thần trí và nói cái lời thị phi và đốt cháy cái mầm bồ đề, phá hoại quả vị chánh giác nên phải dứt tiệt. Mà ở đây người tu mình là dứt tiệt cái gì? Không được uống rượu, được uống bia không? Cái này thấy á, uống bia được không? Nhớ kỹ nha, mình tu là cấm uống bia luôn, không phải mình mới nghe nói uống rượu không. Cái với thầy nói thôi cấm uống rượu mà thì uống bia. Nhưng mà quý thầy để ý nè, có những mẫu chuyện mà cái người mà uống rượu á, ở đây quý thầy ngồi đời uống rượu nhiều không? Mà uống rượu nhiều á, là sau này quý thầy mất trí nhớ rất là nhiều. Có những người mà vào tu rồi đó, học đâu quên đó, hỏi ra thì ở nhà uống rượu rất là nhiều. Cho nên bây giờ vào đây tự nhiên trí nhớ gì, nhớ đầu này lộn qua đầu kia rất là rõ. Ở quê tôi có câu chuyện á, là hai cha con này uống rượu chung với nhau trong một cái quán đó, uống rượu chơi vậy thôi chứ không gì hết. Rồi một hồi say cái dắt về nhà, về nhà thì cái người gì, cái người vợ ra đó, thì cái ông cha ông nói đây là vợ của ông. Thì cái người con nói là sao mà ông dám nói vợ của ông, đây là mẹ của tôi. Thì nói qua nói lại đánh lộn, đánh xịt đầu chảy máu gầm lâm hết. Cũng là có uống rượu không. Và rất là nhiều. Rồi mình mà tu á, quý thầy thấy nè, mình tu á, mình thấy không có là gì hết á. Nhưng mà quý thầy chỉ cần mà uống rượu hoặc uống bia một chút xíu thôi là nó là hạt giống vậy biết không? Hạt giống dâm dục để đi đến con đường phạm giới cũng từ cái thằng này. Nhiều khi quý thầy không có bình tĩnh, rất là bình tĩnh, nhưng mà quý thầy đỡ một lon bia vô là con người quý thầy khác liền, thấy lon lon liền. Bữa nào ở đây mà ai mà cúng dường mà cái gì mà làm rượu đó, rượu dâu đủ gì mà quý thầy uống thử coi, may cái đó mà quý thầy khác còn lon lon đi bước cẳng cao cẳng thấp. Có nhiều thầy uống rồi 1 giờ trưa luôn mới dậy, tự vì sao khỏi cơm luôn, ngủ vùi luôn, không chi là quý thầy uống nhiều nữa, mà sanh bậy rất là nhiều, đúng không? Cho nên Phật dạy mình cấm uống rượu cũng rất là hay. Thì kinh Phạm Võ Bồ Tát Giới có ghi lại á, là khi Phật mà còn tại thế á, thì ngài đến ấp Bạc Đà La Bà Đề nước Chi Đề Giáo Hóa. Thì lúc này trong nước nó có một con độc long tên là Ambala Đề Đà, rất là hung dữ. Mà con độc long này nó phun rửa dữ ra thì cả làng đều chết ngợp rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Phật đến Giáo Hóa, thì Phật mới hỏi trong các hàng tỳ kheo có người nào mà hàng phục độc long không. Thì lúc này có trưởng lão Sa Già Đà thần thông rất là quảng đại, ông phun mưa gọi gió rất là hay, bởi vì chứng lục thông rồi mà có phép thuật rất là cao cường, cho nên ông xin được đến hàng phục độc long. Thì sau khi mà ông đến cái hang rồng, ông rồng phun lửa ra cái là ngài nhập từ bi tâm muội liền vào cái chánh định. Chánh định này gọi là chánh định tứ vô lượng tâm. Thì trong cái tứ vô lượng tâm có gì? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 4 cái pháp này ngài tu rất là thù thắng, cho nên cái lửa dữ nó đến ngài phủ xuống một cái liền thì tắt hết, thần thông gì đó. Mà cuối cùng quý thầy thấy ai thua? À, cuối cùng cũng độc long thua liền, không có chịu nổi, tự ngài chứng quả vị a la hán rồi mà. Thì cuối cùng hàng phục được độc long rồi á, thì nhà vua rất là khen thưởng, rất là vui mừng. Thì mới hỏi á, các cung nữ là cái thầy tỳ kheo này cần gì. Thì các cung nữ nói ông thầy tỳ kheo này ông ba y một bình bát không cần gì á, nhưng mà xưa giờ ông chưa biết uống rượu thôi, thì cho ông một cốc. Mà rượu này rất là hảo hạng, ông quất một cốc rượu xong rồi biết quý thầy đi thì sao, đi càng ngên càng ngang về về đến gần cái tỉnh xá chuyện nổi nằm ra mửa ói vậy. Thì lúc này có một cốc đi ngang và lím mép. Thì lúc này là Phật triệu tập hết tăng chúng liền, Phật nói là ông trưởng lão Sa Già Đà này thần thông rất là quảng đại, hàng phục con độc long, mà bây giờ con tóc ông hàng phục cũng nổi nữa, đến cốc lím mép ông. Phật từ đó chế cái giới không uống rượu, quý thầy thấy không? Có nghĩa là thần thông rất là quảng đại, nhưng mà để một cốc rượu vô ba tư nạc vào rồi là xỉn liền, say khước luôn, không có làm gì được hết. Nó rất là rõ trên Phật chấm. Thì Phật dạy nè, ông Xà Già Đà là một vị thánh nhân, mà sau khi uống rượu hãy còn như vậy, huống chi người thế tục thông thường. Thế nên từ đây về sau, nếu là đệ tử của Phật thì quyết định không được uống rượu. Không nói là uống nhiều, chỉ cần một chén nhỏ cho đến một giọt trên đầu ngọn cỏ cũng không được uống. Nếu uống tức là phạm giới, tức là phạm vào khinh khấu tội của Bồ Tát. Mà quý thầy thọ giới sa di rồi cũng là phạm giới luôn, uống chừng một giọt nhỏ thôi cũng là phạm. Nên đây mình học cho mình biết. Nhiều khi quý thầy được cái túc duyên là ở trong đại chúng, quý thầy uống là đỏ mặt là biết liền. Nhưng mà đâu biết là mai này quý thầy vì trụ trì một mình thì ta cứ uống. Mà ở đây mình học mình nghe rồi cái mình nhớ lại, mình nói à ngày xưa mình ở thì diễn Trúc Lâm rồi, quý thầy lớn là dạy mình đừng có uống thì thôi mình tránh. Còn đây mà quý thầy ý không có học rồi thì quý thầy ở một mình dám uống lắm á. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có bia gì hay bia kem gì hả, lúc nào cũng có bia đó uống hết. Mà tôi chứng kiến rất là nhiều, nhiều thầy lớn đó đi ở đây nè rồi hoặc ở các thiền chiếu á, mà về chủ xứ một mình rồi thì tôi thấy tha hồ uống bia, uống rất là nhiều, mà uống mà say luôn chứ không phải uống chơi đó. Với thầy thấy rất là rõ. Mà có những vị thầy lớn mà nếu mà không giữ đúng giới lực của Phật vẫn uống, uống hay say cái mùi rượu nó nói là biết nọc nàng. Với thầy thấy rất là rõ. Đây ngày hôm nay mình nhờ học mình biết. Thì trong cái ghi lại có một vị cư sĩ, ông giữ giới rất là thanh tịnh. Thì một hôm trên đường đi thì ông vào cái nhà đó, ông thấy một chai nước, ông tưởng là nước lạnh đó, nhưng mà thiệt ra chai nước là rượu. Cái uống vào, ông uống vào ông xỉn lên cái là làm gì nữa. Cái ông đói bụng quá, ông thấy bắt con gà ông ăn, làm thịt ông ăn. Cái cô hàng xóm á mới bị mất con gà, mới đặt chạy vào cái chỗ ông chú ngủ á, thì ông làm gì nữa hả? Ông hiếp dâm luôn, hãm hiếp người ta, bị mấy giới, giới uống rượu gì giới gì nữa, giới sát sanh rồi giới gì, giới dâm dục tà dâm rồi giới gì, giới trộm cắp, 4 giới rồi. Thì cuối cùng bắt ông ra tòa án, ông chối ông nói ông không bao giờ làm việc đó. Thì phạm luôn giới nữa, nói dối, năm giới bị dính hết. Là do gì? Từ đâu ra? Uống rượu, từ cái gốc uống rượu ra. Mà rất là nhiều nha, mà cái những người mà phạm giới hỏi ra toàn là bị về cái giới uống rượu. Mình thấy nó đơn giản vậy, nhưng mà cái giới uống rượu rất là nguy hiểm đó. Thì trong thiền thoại cái ghi lại là xưa thiền sư Nghiêm Giám nói mới kể lại như thế này, là khi ấy ở chùa Thanh Hóa là tu sửa điện Phật, thì Châu Hào cháu của Nghĩa, tức là cũng tu với ngài Nghiêm Giám luôn, mới gửi đến hai thùng rượu cho Giám. Thì thiền sư Giám mới phá bỏ đồ đựng rượu, thì rượu nó chảy tràn ra đất vậy. Thì cái vị mà sư huynh đó là ông Nghĩa, ông rất là tức giận. Thì đến sáng ông càng thêm xúc não nữa. Thì đêm ông nằm ngủ, ông mộng thấy thần nhân cầm đao chém vào mình ông. Thì ông tỉnh ngộ, sáng lại ông đến chánh điện rồi ông thành tâm sám hối. Có nghĩa là ông có người cháu, rồi người cháu gửi đến hai thùng rượu. Rồi cái vị này, tức là vị thiền sư Giám mà lúc mà còn mà nhỏ, còn sa di đem đổ hết, ông bực tức lắm. Thì tối là ông nằm mộng thấy vị thần nhân cầm cái đao thật là lớn, giống như thanh long đao vậy, chém ông. Quảng sáng lại thành tâm sám hối. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình không thấy chứ mà thần nhân thấy hết đó. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử nói, người uống rượu nhiều sự phóng dật, hiện đời thường ngu si, quên mất tất cả việc, thường bị người trí chê cười, đời sau thường ám độn, mất nhiều các công đức. Cho nên người thông minh trí huệ xa lìa các sự uống rượu. Có nghĩa là mình bây giờ biết rồi mà xa lìa các sự uống rượu. Kinh Trường A Hàm ghi, uống rượu có 6 lỗi. Thứ nhất là tổn thất tài sản, thứ hai là sanh bệnh, thứ ba là thích đấu tranh. Quý thầy thấy uống rượu thích đấu tranh không? À, quý thầy mà yếu yếu thì cho ở quê tôi có những người ốm lắm, yếu lắm, mà nó ốm ốm cho mạnh lắm á. Uống rượu thì mới mạnh nha. Mà anh uống rượu là anh đi đến đầu chơm xuống dưới anh chửi rồi ai anh cũng đòi đánh hết á. Có câu chuyện vui á, cái này anh bị nhức răng lắm, mà ngày xưa là không có chích thuốc tê hết á. Câu chuyện vui nó viết lại á, mà nói cái thời xa xưa là không bao giờ mà chích thuốc tê. Chẳng hạn như mình đến mình nhổ răng là có cái cọng chỉ phải không, cột vào cái giật ra. Ngày xưa nhổ răng là gì á, bữa nay em đến cái bệnh viện này cũng nhỏ trong làng đó, nhức răng quá, cũng chỉ cái răng này mà rất là nhức, anh sợ đau lắm. Thì bác sĩ nói yên tâm, cái gì hết á, bây giờ ông muốn mà không đau thì ông uống một cốc rượu. Uống cốc rượu thứ nhất, anh nói chưa, tôi chưa có xỉn gì hết. Uống cốc rượu thứ hai nữa, uống cốc rượu thứ tư rồi anh nhảy lên bàn liền. Anh nói thằng nào dám nhổ cái răng của ông. Thôi thầy thấy không, nhảy lên bàn la lớn liền. Mới đầu là anh nhờ rượu để mà nhổ cái răng, nhưng mà uống vô rồi anh nhảy lên bàn la lên. Anh nói đứa nào mà dám nhổ cái răng của ông, nói gì đó. Cái rượu vào rồi là thua liền. Cái thầy thấy rất là rõ, thấy bình thường vậy, nhưng mà rượu này vào rồi là chuyện khác. Mới lần đầu thì nhờ rượu để nhổ cái răng mình, nhưng mà xỉn lên rồi là không cho ta nhổ nữa, xỉn lên rồi đó, thấy rất là rõ. Tức có nghĩa là sao, là uống rượu là sanh nhiều sự đấu tranh, là cái này nè, quý thầy thấy rất là rõ nên mình cấm. Rồi thứ năm là nóng giận bạo ngược, thứ sáu là trí huệ ngày càng tổn giảm. Luật ghi uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tây quốc rượu có nhiều thứ, mía, nho cùng với châm hoa đều có thể làm được. Địa phương này chỉ có rượu làm bằng gạo, tất cả đều không được uống, trừ có bệnh nặng, không rượu chẳng lành. Thưa cho chúng hay mới uống, bằng vô cớ một giọt chẳng đặng thấm vào môi. Có nghĩa là quý thầy mà bệnh á, mà bác sĩ nói bây giờ cần rượu mới hết bệnh, thì quý thầy phải gì? Thỉnh nguyện này mình đến trước chúng, mình tác pháp yết ma, là con bệnh thấy cần rượu, thì quý thầy uống. Vì sao không có tội? Vào cái thời Đức Phật á, là cái vị này ở ngoài đời hay uống rượu lắm, hay uống rượu uống bia rồi sao mà gặp Phật xuất gia. Thì ông có cái chứng bệnh là ông bệnh ông uống rượu mới hết. Nhưng mà gặp gì tôn giả U Ly nhất định không cho luôn. Không cho ông uống là không cho ông uống. Kéo dài 6 năm trời luôn. Thì cuối cùng cái câu chuyện này U Ly chịu hết nổi mới đến bạch với Phật. Nói bây giờ là ông đòi uống rượu mới hết bệnh, mà con nhất định cho ông uống mà 6 năm nay rồi. Phật nói ông làm gì cũng được, ông phải mở ra khai ra là cho uống rượu, rồi ông thiết một bài pháp nữa. Thì quả tình sau khi mà đem một ly rượu đó ông uống rồi á, thì ngay trong giờ phút thực tại nó chứng quả vị A-la-hán luôn. Quý thầy thấy không? Cho nên bệnh thì được quyền uống rượu, nhưng mà phải tác pháp yết ma trước lại chúng. Rồi trong thiền sư Huệ Giác ngài nói nè, hoặc giả có bệnh mà mưu cầu tham uống, cũng gọi là phá giới. Chẳng hạn như quý thầy đến test pháp giết ma là thân con bệnh phải cần rượu, nhưng mà thường thường đúng ra uống một chút thì thôi, quý thầy quất một ly cối là luôn là phạm giới. Nghe nói test pháp giết ma là uống cho xỉn luôn là không đúng, bởi vì rượu mà xỉn là không phải là thuốc, đúng không? Cho nên mình đến mình test pháp giết ma là uống một cốc nhỏ thì mình uống cũng một cốc nhỏ, mà quý thầy uống một cốc lớn là phạm giới. Lực nói rất là rõ. Tuy là có bệnh thì uống, bệnh hết thì dừng. Có nghĩa là lúc mà mình bệnh thì mình uống, nhưng mà hết bệnh nhớ là dừng liền chứ không được uống nữa. Đó. Lúc uống chẳng được vào trong chúng, nên ở điện Phật xa dưới gió mà lễ, cũng chẳng nghe tụng kinh trì chú. Ngồi 7 ngày tắm gọi sạch sẽ, lại đắp y mới hướng cho tác pháp. Có nghĩa là sau 7 ngày rồi quý thầy phải đến gặp đại chúng tác pháp yết ma, phải tắm gọi sạch sẽ nha, rồi đến trước đại chúng thưa thỉnh là ngày hôm nay con hết bệnh rồi, không bao giờ uống nữa, thì giới lực đó cho phép. Rồi trong lực nghi Phật dạy, rượu có nhiều sai lầm mở cửa phóng dật. Đó, thấy không? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là rượu mà bia nè có rất nhiều sai lầm mở cái cửa con đường phóng dật. Thì có những vị thầy cởi lại, thầy Minh Thông cởi, cái người này tu cũng rất là thanh tịnh. Và một hôm á, được một người tính thí cho uống một chai bia, thì sau khi uống rồi thì lại bị phạm giới qua cái con đường dâm dục nữa. Rất là rõ, cho nên mình phải cấm. Kinh Tát Già Ni Kiền Tử nói, rượu là cội gốc của sự phóng dật, chẳng uống thì đóng bít con đường ác đạo. Tham có nghĩa mình không uống là mình đóng bít con đường gì? Ngạ quỷ và súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Rất là rõ. Thà bỏ 100,000 thân mạng, chẳng hỷ phạm giáo pháp. Thà khiến thân khô héo, chọn chẳng ước uống rượu này. Giả sử hỷ phạm cấm giới mà sống lâu 100 năm, chẳng bằng hộ trì cấm giới mà tức thời cái thân đoạn diệt. Có nghĩa là Phật nói rất là rõ, thà mình chết mà bỏ thân này còn hơn mình sống 100 năm luôn rồi với thầy uống rượu uống bia. Đó, rất là rõ. Nhẫn đến không được ngửi rượu, không được dừng ở quán rượu, không được lấy rượu mà đãi người khác uống, cũng đều phạm giới hết. Chẳng hạn như quý thầy ghiền rượu quá, cái mình đi ngang qua quán rượu mình hít hít thử thử cũng là phạm giới đó. Nhớ kỹ đến đó, mình là xuất gia rồi cũng là phạm giới luôn đó, ngửi ngửi mùi rượu đó. Rồi sao nữa? Không được dừng ở quán rượu, rồi không được lấy rượu mà đãi người uống. Cái mình nghe vậy, cái mình lấy rượu mình nói thôi mình bố thí cúng dường cũng đúng. Thì trong kinh A Hàm Phật dạy là năm thứ chẳng nên bố thí. Thứ nhất là của cải không hợp pháp nè. Thứ hai rượu và thuốc độc. Thứ ba lưới rập cung nỏ. Thứ bốn dao gậy cung tên. Thứ năm là âm nhạc và nữ sắc. Mấy cái đó không được bố thí cho người khác. Bố thí nó không có tăng trưởng phước đức công đức gì hết, mà nó sanh nhiều tội lỗi đó. Mà năm thứ cần nên bố thí là gì? Người từ xa đến, người đi xa, người bệnh, người đói khát, người có pháp trí huệ thì bố thí thì tăng trưởng công đức. Còn năm cái phương pháp trên rượu và thuốc độc là không được nên bố thí đó, cấm. Nghĩa nghi địch chế rượu, vũ vương nhân đó đau xót tuyệt bỏ, trụ vương làm hồ rượu, quốc gia vì thế mà diệt vong. Ông thầy mà uống rượu khá hổ lắm ư. Có nghĩa là quý thầy thấy rồi, trong cái thời Chiến Quốc sách có nói là nghi địch chế rượu thì vũ vương nếm ngon ấy, thấy hiện biết là nếu mà uống cho thần dân uống thì đất nước sẽ bị mất, cho nên ông cấm luôn. Và vua chủ quý thầy nhớ coi trong chuyện nào, nhớ không? Đất Kỷ đó phải không? Mà sau khi mà ông lên làm vua rồi đó thì trong sách đó có cởi lại ông làm hồ rượu rất là lớn, ông đổ rượu vào thì trên này thì ông để gì thịt ông treo rác rất là nhiều, vừa uống rượu vừa ăn thịt thì bị đất nước bị mất đó. Mà cũng từ cái rượu đó mà nếu mình cho mình uống, mình biết cách mình chuyển hóa thì cái đó cũng là cái công, mà không biết cách chuyển hóa thì cái đó cũng là tội. Thì câu chuyện mà Sở Trang Vương với thầy coi chưa? Có nghĩa là Sở Trang Vương một hôm đãi tiệc á, rất là nhiều người, mà sau khi mà uống say rồi đó thì có một người quan võ này kéo áo cung nữ đó, giật cái dải áo, mà sau khi mà giật cái dải nón rồi á, đứt dải nón rồi thì mới đến tâu vua là có kẻ mà ghẹo thiếp, mà nếu mà bắt được á thì đem ra xử trảm á. Thì lúc này vua Sở Trang Vương ông mới nói như thế này: cho người ta uống rượu mà ta say rồi thì ai cũng sanh ra cái tật đó hết. Thì vua mới nghĩ ra một cớ, ngài nói là ai mà uống rượu với quả nhân mà hôm nay mà không say đến mà dứt đứt dãy mũ là chưa được vui, cho nên các quan đều dứt dãy mũ bỏ thành đống, rốt cuộc không biết ai hết. Thế thấy không? Rồi sau khi mà 2 năm sau thì nước Sở và nước Tấn đánh nhau rất là dữ, thì trong cái hàng quân Quan Võ đó có một người rất là hăng say đánh, đánh rất là giỏi, thì cuối cùng đẩy lui được quân Tấn á, thì Sở Chân Vương mới đến hỏi là Võ Nhân á, đãi mọi người cũng giống nhau mà tại sao khanh liều chết mà cứu chậm. Thì cái người mới cởi ra là 2 năm trước á, chính vì Hạ Thần đã đứt cái giải mũ, giật á, giật mà kéo cái áo của người thiếp á, nên nhờ chậm cứu cho nên ngày hôm nay nó còn mạng. Cái thằng khác cũng là rượu mà sanh ra cái tật rất là nhiều đó, mà chúng ta biết cách chuyển hóa thì mình tu hành rồi mình không bao giờ được uống rượu uống bia. Nghĩa xưa có ông U Bà Tát Nhân phá giới rượu, bàn gồm các giới đều phá, trong 36 lỗi một khoang uống rượu đủ hết, lỗi chẳng phải nhỏ vậy. Những người ham uống chết độ trong địa ngục phất thỉ, đời đời ngu si mất giống trí huệ. Rượu là thứ thuốc dại mê hồn, dữ hơn vị tỳ đam. Kinh Thập Giới nói thà uống nước đồng sôi, chớ phạm rượu than ôi há chẳng răng trừ ư. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong 36 lỗi đó, thứ nhất là gì? Trí huệ lòng kém nè, phước đức tổn giảm nè, việc dâm dục lẫy lừng, xa lì chánh pháp, sự nghiệp không có thành tựu mà buông lung lòng ác. Có nghĩa là mình uống rượu là gì? Là dâm dục lẫy lừng. Phật dạy rất là rõ, nó là hạt giống của sự dâm dục, cho nên chúng ta không được uống rượu và uống bia. Rồi trừ trường hợp nào mà uống rượu, quý thầy thấy không? Trừ trường hợp nào? Trừ trường hợp mà quý thầy vào cuộc đời này mà gì là gọi là quyền thừa Bồ Tát đạo như gì, tế điện hòa thượng thì cho uống, cho quý thầy uống luôn. Đối với thầy, tại sao mà các vị Bồ Tát này được quyền uống rượu mà phải là thị hiện uống rượu mới được? Đối với thầy á, biết không? Rất là dở trong gì hết đó, là tự nhiên các ngài mới thấy cái đời này pháp này á, là những người phàm phu mà xuất gia phá giới rất là nhiều. Mà phá giới rồi á, thì chúng sanh á, thấy khởi cái niệm không tốt thì chúng sanh cũng sa độ ba đường ác luôn. Cho nên các ngài phải thị hiện uống rượu ăn thịt để chi? Sau khi mà thị hiện uống thịt ăn thịt uống rượu rồi đó, thì sau khi mà hiển thị thần thông rồi á, thì người đời ta nói á, có ông kia uống rượu biết đâu ổng là thánh nhân. Cho nên các ngài thương xót những người xuất gia mới thị hiện cái phương pháp đó. Trong luật nói rất là rõ. Cái hạn như mà nếu mà khi dở đó, đó cái ông kia thấy không, mình khi dở ông mà ông có thần thông, biết đâu cái ông thứ hai cũng có thần thông. Mà thiệt ra ông thứ hai nhưng mà không có thần thông gì hết á, thèm mà uống. Cho nên các ngài mới dùng phương tiện như thế gì đó. Mà trong luật ghi rất là rõ, từ từ cái này học sẽ đến thấy. Cho nên mà thì mà tới điên á, tới điên hòa thượng quý thầy thấy là trong sử có ghi có thật không? Đối với thầy có thật nha, chẳng phải ở đây mà mình nói tới điên chứ, mà qua đến cái chùa Tà mà nói tới điên là không cho mình vào chùa, gọi là tới công mới được vào chùa, chứ không được gọi tới điên. Mà thiền sư Đạo Tế thuộc phái Dương Kỳ Tông Lâm Tế sống vào đời nhà Tống khoảng 1150 tịch 1209 tại vùng Chiết Giang Trung Quốc, có thật luôn. Ngài là tu thiền bên phái Dương Kỳ, mà tông Lâm Tế chia ra 5 tông 7 phái, Dương Kỳ Hoàng Long đó là ngài ở tông phái này. Mà cơ phong ngài rất là dữ, nhưng mà ngài đi vào cuộc đời ngài phải dùng cái biện pháp này. Bây giờ mới thầy thấy là đọc bài thơ của Tế Viên mình mới thấy là đây là quyền thừa Bồ Tát đạo. Bài thơ ngài đỡ như thế này: Nam qua bắc lại đến Tây Đông, gẫm xem phù thế tổng giai không, lui lui tới tới xá dị công, ruộng cũng không đất cũng không, đổi thay sòn sọt chủ nhân ông, hoàng cũng không bạc cũng không, chết rồi tay trắng kể như xong, vợ cũng không con cũng không, suối hoàng viên lối kể gì mong, quan cũng không chức cũng không, số hết nghiệp mang khó thoát vòng. Đó, quý thầy thấy không? Những cái bài thơ rất là hay, mà bài thơ rất là có thiền, ý vị thiền trong đó rất là nhiều. Cái thầy đọc mà tế điên và thượng đó, mình thấy rất là hay, chứ không phải chuyện đơn giản. Mà các ngài đều là vì thừa Bồ Tát đạo. Trong cái mẫu chuyện có những cái tích ấy, mà cái người này bị bệnh rất là nặng, mà ngài uống rượu ăn thịt chó, bệnh sắp chết rồi đó, mà tự nhiên mới tỉnh lại, mới nói là mới nghe cái mùi rượu thịt chó, tự nhiên mới tỉnh mới sống lại thêm một kỷ nữa, tức là 10 mấy năm nữa. Đó, có thể không? Các ngài thị hiện rất là nhiều, còn mình là chưa có được. Rồi thiền sư Quỳnh Minh Duyên Thọ dạy: Than cho đời mạt pháp, chỉ học lý luận suông, hoàn toàn không có kiến giải thật sự, mỗi bước đi đều là có, mà mở miệng thấy điều nói là không, có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi đều mà có đó, mà nói ra cái gì cũng không, không gì, uống rượu cũng là không, ăn thịt cũng là không, thì ngài nói không phải vậy đó. Chẳng tự trách mình bị nghiệp lực lôi đi, lại dạy người rằng không nhân quả, rồi còn nói uống rượu ăn thịt chẳng trở ngại gì cho quả vị bồ đề, trộm cắp dâm ô chẳng hại gì cho trí huệ bát nhã. Có nghĩa là cái người này là bị cái nghiệp lực lôi kéo rồi, biện bạch là cái đó không có đó. Sống thì bị phép vua trừng trị, chết thì bị sa độ địa ngục. A tỳ chịu nghiệp báo ở địa ngục đã xong, lại nhập bọn súc sanh ngạ quỷ, trăm ngàn vạn kiếp chẳng thoát ra được, trừ phi một niệm hồi quang lập tức cải tà quy chánh. Có nghĩa là trong một lúc, một giây, một phút nào đó, quý thầy, mình hồi quang phản chiếu lại, mình nói làm cái chuyện này bậy á, thì được. Nếu chẳng tự sám, tự hối, tự độ, tự tu, chư Phật có xuất hiện cũng chẳng cứu được. Các người nếu cắt tim mà như cắt gỗ đá thì mới có thể ăn thịt. Có nghĩa là quý thầy mà ăn thịt rồi mà người ta lấy dao ta cắt trái tim mình ra, mình không cảm thấy được quyền ăn. Đó. Nếu uống rượu cũng chẳng khác nào ăn phân uống nước tiểu thì mới có thể cho uống rượu. Có nghĩa là mình uống rượu và mình thấy không có phân biệt mùi rượu nào ngon dở hết, mà giống như mình đang uống nước tiểu ăn phân vậy thì được. Tức là không phân biệt, đạt vào cái cảnh giới nhụy nghiêm bất nhị đó thì được cho quyền uống rượu đó. Nếu nhìn thấy các trai gái đoan chính mà không coi tựa, mà cũng coi tựa như xác chết thì mới có thể làm cái chuyện dâm dục. Có nghĩa là mình thấy người con gái đẹp đó giống như cái xác chết thì được cho quý thầy dâm dục, không có phạm giới gì hết á, nhưng mà được không đó. Nếu thấy của mình của người cũng coi như đất như phân thì mới có thể xâm chiếm trộm cắp. Dù cho các ngươi có thực luyện được đến mức đó thì cũng chưa thuận theo cái ý của các ngươi, cho đến khi chứng được vô lượng thánh nhân thì mới có thể làm chuyện ngược xuôi của thế gian được. Chỉ vì tăng ni thời mạt pháp ít trì cấm giới, sợ là sẽ lừa bịp các kẻ tục tử hướng thiện khác, khiến cho họ phần nhiều thối chuyển đạo tâm, cho nên thánh sư mới phải thực hành các biện pháp che chở một cách rộng rãi như nãy tôi nói đó, phải không? Cho nên cái đời này tăng ni á, phạm giới rất là nhiều, cho nên thánh mới ra đời mới dùng phương pháp đó. Hồi nãy tôi nói á, có nghĩa là ăn thịt uống rượu rồi các ngài thị hiện hoàng thông lên á, thì người đời á, ta đang phát tâm Bồ Tát, đang phát tâm con đường Bồ Đề, tự nhiên ta khinh dở ta giúp mình liền, ta nói thôi mấy ông thầy này đều là thị hiện hết, biết đâu ông thầy này cũng thị hiện, ông thầy kia cũng thị hiện, cho nên các ngài mới dùng cái phương pháp đó. Đó rất là rõ. Ngàn kinh giảng giải muôn lượng trình bày, thấy điều nói nếu không trừ thói dâm ô thì sẽ tiệt cái nồi thanh tịnh, nếu chẳng bỏ thói rượu chè thì sẽ tiệt cái nồi trí huệ, nếu chẳng bỏ thói trộm cắp thì sẽ tiệt cái nồi giống phúc đức, nếu chẳng bỏ thịt thì tiệt cái nồi giống từ bi. Chư Phật ba đời cũng nói như thế, thiền tâm thiên hạ đồng thanh giảng thế, vậy mà sao kẻ hậu học chẳng nghe theo, tự mình hủy hoại chánh nhân lại làm theo tà thuyết. Chỉ vì nghiệp chủng do kiếp xưa hung túc nên sanh ra gặp phải thầy tà. Có nghĩa là ngày hôm nay á, mình được túc duyên với thầy vào thiền viện Trúc Lâm, giữ được cái gì, phan nói mình chứng đạo á, mà với thầy được giữ giới rất là thanh tịnh, không uống rượu, không uống bia, không hút thuốc, không làm cái gì hết, chỉ một bề là sám hối tu tập thôi đó. Còn mà cái nghiệp chủng mình xấu mình ác á, quý thầy không hiểu, với thầy ham cái bằng cấp đi, ham cái bằng cấp là trung cấp cao đẳng, ở đây tôi không nói hết, nhưng mà đa phần á, quý thầy mà xa thầy lành bạn tốt rồi, bảo đảm với thầy đều phạm giới đó hết. Có những cái chùa tôi quan biết nè, toàn là uống rượu bia ăn thịt không, chứ không bao giờ biết ăn chay là gì hết. Tôi có quan cái chùa luôn để tôi nêu ra cho quý thầy thấy á. Thành ra mình ham học ham này ham kia rồi mình lên đó thôi, đều xa đà qua trong cảnh giới đó hết. Còn đây mình học, mình cứ học, mình học từ từ, mình vừa tu vừa đồ nữa, để chơi để mai kia mình ra đời còn gặp thiện tri thức, còn gặp thầy lành bạn tốt tu tiếp. Một đời này mình khỏi làm Phật sự cũng được, mà chuyên tu cũng là tốt. Nếu giữ giới được thanh tịnh thì mình không mất hạt giống của chư Phật. Còn mình ham bằng cách này, ham bằng cách nọ, mình ham cái này ham kia, coi chừng mình phạm giới. Mà mấy huynh đệ tôi ở Thường Chiếu á, bây giờ bữa lên nè 4-5 người luôn. Hồi xưa ở Thường Chiếu học rất là giỏi, rồi lên thành phố học, bây giờ rớt hết ra đời hết. Mà nguyên nhân gì các ngài nói luôn, cũng là rượu bia. Có ông này, ông thầy này nè, cũng học rất là giỏi mà hiền lắm, ở Thường Chiếu tu một thời gian, lên cái trường đó học. Học rồi sao? Có cái cô bán bánh mì ở dưới á, tối lại ông lấy cái dây ông thần xuống cổ cột cổ mình cũng kéo lên, mới đầu trả tiền, trả lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm cũng cúng dường, cúng dường đến lần thứ 10 rồi đó, bữa nọ ông uống một cái lon bia vô rồi phu luôn, giờ ra đời có được hai đứa con rồi, bữa lên nè thăm được tôi nè, rất là rõ. Cho nên mình thấy mình đừng có ham, ở đây mình học một thời gian mình thấy không có lạ gì hết, coi đi học phải đúng gì không. Mà nói ra để cho quý thầy hiểu nè, quý thầy ráng tu ráng học đi, mình có một cái kiến giải riêng của mình, mà chính cái kiến giải mà từ nơi tự tâm của mình công phu á, lại có gì, có cái chỗ đi đến con đường công phu. Nói cho quý thầy hiểu cho, bữa có một số quý thầy mà Phật tử đã lên á, quý thầy mà giáo thọ các trường trung cấp mà có, cũng có tầm cỡ lắm á, họ nghe trong các thiền viện quý thầy giảng dạy, họ dần nghe thử rồi nói mấy ông thầy này, ủa tại sao mà hòa thượng không dạy có trường lớp gì hết mà nói ra giảng dạy không thua gì các trường ở ngoài, trường lớp tức là bài bản đâu đó đàng hoàng, mà có kiến giải có pháp rạc rõ ràng, mà những vị lớn người ta đều nói gì hết. Chứ mình ý mình nói mình học ở đây không ra gì, nhưng mà cái kiến giải của quý thầy rồi có pháp hành nữa, quý thầy nói ra mới chuyển hóa được. Chứ mình đừng có nói mình học mà mới nói, không phải, học chỉ là một phần nhỏ thôi, đúng không? Rồi bữa hòa thượng dạy đó, thứ nhất là gì, đạo đức, phải không? Đạo đức phạm hạnh của mình, chứ không phải quý thầy mà học giỏi mà không có đạo đức, không có phạm hạnh mà quý thầy uống bia uống rượu uống này kia cũng thua bỏ không. Ở đây nhà Phật chỉ cần một người có phạm hạnh, có mô phạm là đủ. Thì đây là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ ngài nói là do mình hung đúc mà cái nghiệp xấu, cho nên gặp thầy tà bạn ác. Còn đây mình gặp mà thầy lành bạn tốt là duyên mình tốt lắm á, chứ không phải chuyện đơn giản. Mà duyên mình tốt mình ráng giữ gìn đó. Thiện lực dễ tiêu mà ác căn thì khó nhổ. Há chẳng thấy thầy xưa trên đường nếu gặp một chuyện tà thì cảm thấy như bị muôn mũi tên xuyên thấu tim. Nghe thấy một tiếng tà thì có cảm giác như bị ngàn cái dùi đâm vào lỗ tai. Phải mau mau lì xa chẳng thể nghe nhìn. Vậy nên ai nấy hãy tự sát bản tâm, cần thận trọng chớ có coi thường. Thì qua năm cái giới này với thầy thấy sao? Có nghĩa là giới sát sanh, không sát sanh gì nữa, không gì, không trộm cướp, không tà, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, thì mình chỉ cần giữ gì năm giới thôi. Thì qua năm cái giới sau quý thầy thấy đơn giản phải không? Đơn giản không? Không gì, không ca múa nhạc phải không? Loại gì nữa? Không sức dầu thơm, không nằm giường cao, không ăn phi thời, vân vân. Quý thầy thấy năm cái giới sau á đơn giản không? Nhưng mà tôi nghiên cứu trong cái lực tạng của ngài Tiên Luật Sư, năm giới sau á mà không khéo nó hơn năm giới trước luôn, rất là rõ. Mà năm giới sau mà nếu mình phạm rồi á lại phá năm giới trước. Thầy dạy rất là kỹ. Ngày xưa mà trong cái quyển mà Sai Di với thầy cầm á thì nói rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ tôi đi sâu trong cái quyển lực của ngài rồi tôi thấy rất là rõ luôn. Ngài nói là sở dĩ mình phạm năm giới sau á lại phá năm giới trước, cái hạn như quý thầy mà ca múa là bị gì, bị gì biết không? Mình thấy rất là đơn giản, đâu có ai đâu, mà bị sáu trần nó quyến rũ mình, tức là gì, sắc thinh hương vị xúc pháp nằm trong đó hết. Mà nhờ tôi coi quyển đó tôi mới thấy. Ngày xưa tôi tưởng là tôi giải thích năm giới này thôi tôi bỏ năm giới sau, sau tôi coi là tôi mới giật mình là năm giới sau mà phạm là tính chính là phá năm giới trước, nó hỗ tương với nhau rất là rõ. Chứ quý thầy mà tu mình thấy mình ca không có gì hết á, nhưng mà ngài nói tại sao mình ca mà nó bị cái phá cái giới khác, thì lần sau chúng ta học tiếp qua năm giới sau rất là rõ. Thì mình nghĩ ha,
thì chắp tay hồi nữa.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô thần thời nguyện. Phật